Chúa cùng anh chị em.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay người, người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắp lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước và chờ bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắp lưng mà lau. Và người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với người: Thưa thầy, thầy mà lại đổ chân cho con sao? Đức Giêsu trả lời: Việc thầy làm giờ bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu. Ông Phêrô lại thưa: Thầy mà đổ chân cho con, không đời nào con chịu đâu. Đức Giêsu đáp: Nếu thầy không rửa chân cho anh sẽ chẳng được chung phần với thầy. Ông Simon Phêrô liền thưa: Vậy thưa thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa. Đức Giêsu bảo ông: Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa, không cần phải rửa nữa. Toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói không phải tất cả anh em đều sạch. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào về chỗ và nói: Anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi thầy là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật thầy là thầy là Chúa. Vậy nếu thầy là Chúa là thầy mà còn rửa chân cho anh em thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Thưa anh chị em, trước tiên chúng ta cùng vỗ một tràng pháo tay thật lớn. Tràng pháo tay này để chúc mừng các linh mục vì hôm nay là ngày thứ năm tuần thánh, ngày Chúa lập bí tích. Bí tích gì? Bí tích gì? Bí tích thánh thể và bí tích gì? Truyền chức thánh. Bí tích thánh thể để ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Bí tích truyền chức để có các linh mục, để có các giám mục, để có những người tiếp tục công việc cử hành các bí tích, nhất là cử hành thánh lễ, truyền phép làm cho bánh và rượu trở thành mình và máu Thánh Chúa. Cho nên ngày hôm nay anh chị em nhớ cầu nguyện cho các linh mục. Bản thân tôi cá nhân xin anh chị em thương cầu nguyện cho, để làm được điều mà Đức Giêsu đã làm trong bài tin mừng ngày hôm nay. Thầy là Chúa mà còn rửa chân cho anh em thì anh em cũng hãy Chúa Giêsu có bảo anh em cũng hãy rửa chân cho thầy không? Không, mà rửa chân cho nhau. Vì bất cứ cái gì ta làm cho một trong những người bé mọn nhất là ta làm cho chính Chúa. Bất cứ cái gì ta làm cho những người khác là ta làm cho chính Chúa. Cho nên làm cho một người bé mọn nào là làm cho chính Chúa. Vì thế mà Chúa không đòi buộc là thầy rửa chân cho con thì con phải rửa chân cho thầy. Thầy là thầy, thầy là Chúa mà còn cúi xuống rửa chân cho các con, rửa chân cho anh em thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Nhưng mà trong thực tế thì anh chị em thấy rằng là những người càng làm lớn bao nhiêu, càng có quyền, có chức bao nhiêu thì càng bắt người ta phục vụ mình bấy nhiêu hơn là phục vụ người khác. Và cái quyền, cái chức đó là một cái cám dỗ, đó là một cái mà cái bả phù vân, cái bả công danh nó hấp dẫn lắm thưa anh chị em. Cho nên chúng tôi anh em linh mục tu sĩ dễ bị cám dỗ là mình ráng rồi mình tu, tu rồi mình, nếu mà gọi ngoài đời gọi là đạt chánh quả, rồi đắc đạo. Ở bên đạo mình thì làm linh mục hoặc là tu sĩ được khấn, rồi thì từ lúc mà mình làm linh mục, từ lúc mình làm tu sĩ thì mình lại có chức có quyền. Và khi có chức có quyền như vậy thì mình dễ bị cái cám dỗ là có quyền thì bắt đầu hành, gọi là quyền hành, bắt đầu hành người khác, bắt đầu hạch hỏi người khác, bắt đầu đòi hỏi người khác, bắt đầu chỉ tay năm ngón, thay vì mà cúi xuống như thầy là Chúa mà còn cúi xuống rửa chân cho các con thì các con cũng hãy rửa chân cho nhau. Hãy rửa chân cho nhau chứ không phải là đi rửa chân cho thầy. Và khi mình rửa chân cho nhau như vậy, mình làm cái điều mà Chúa nói rằng các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Làm việc này là làm việc nào thưa anh chị em? Anh chị em vẫn đi lễ nghe nói các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Làm việc này là làm việc nào? Là làm việc phục vụ. Khi mình nhớ đến Chúa, không phải là chỉ ngồi Chúa ơi con nhớ Chúa quá, nhớ hoài, nhớ mãi, nhớ không nguôi. Chúa bảo mày nhớ ta thì làm cái gì? Nhớ ta thì đi phục vụ anh em của ta, nhớ ta thì đi phục vụ những người con cái của ta. Đây là nhớ đến Chúa, chứ không phải nhớ đến Chúa rồi cứ ngồi mà mơ mộng rồi mà ngất ngây rồi thế này thế khác. Không, ngay cả ba môn đệ khi được Chúa cho ngất ngây ở trên núi cũng chỉ có tích tắc thôi, rồi Chúa bảo hãy đi xuống núi. Ở đây vui sướng lắm con làm ba lều. Không, xuống núi mà đi phục vụ. Cho nên ngày hôm nay anh chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi. Bản thân tôi thấy cái cám dỗ quyền hành nó ghê lắm, cám dỗ chức quyền nó ghê lắm, cám dỗ mình thích được nổi năng, thích được Chúa Giêsu nói mặc áo dài rồi được chào hỏi nơi công nghị, rồi thích ngồi chỗ cao, rồi mâm cao cỗ đầy, thích được người ta tung hô, rồi thích được người ta tung đón, rồi thích được người ta hoan nghênh. Cám dỗ nặng lắm. Nhưng mà ngày hôm nay, ngày thứ năm tuần thánh, ngày mà Chúa lập bí tích thánh thể và bí tích truyền chức, thì những anh em linh mục chúng tôi phải nhìn vào đó, phải nhìn vào đó. Xin các anh chị em giáo dân thương cầu nguyện cho chúng tôi. Con người mỏng giòn, Thánh Phaolô bảo là ơn thánh chứa đựng trong cái bình sành nó dễ vỡ lắm. Nó bị cái cám dỗ của tiền, của danh vọng, chức tước, địa vị, nó làm cho biến chất, nó làm cho biến thái. Cái áo nó không làm nên thầy tu, nhưng mà cứ bám vào cái áo đó để mình là thầy tu, chứ không phải mình sống cái đời sống tu để cho nó tu, cho ra tu. Nó khác. Cứ thích mặc cái áo vào để chứng tỏ ta là thầy tu, ta là bà tu, ta là người tu, nhưng mà cái áo đâu làm nên thầy tu. Nhưng mà vì mình không sống tu được nên phải dựa vào cái áo. Không có cái áo thì mình không còn tu nữa à? Không có áo mình không còn là thầy tu nữa à? Không, lát nữa Chúa Giêsu cởi áo ra, cái hành động phục vụ không cần áo mão cân đai mà đi phục vụ. Phục vụ không cần phải le lói mà đi phục vụ, mà Đức Giêsu cởi áo choàng ra, cúi xuống lấy dây thắt lưng và bưng nước đi rửa chân cho các môn đệ. Đây, con người dấn thân phục vụ là như vậy. Ta phải cởi áo ra, là bỏ cái chức tước đi, bỏ cái địa vị đi, bỏ cái hào nhoáng đi, bỏ cái danh vọng đi thì mới phục vụ được. Phải dẫn thân xuống, sâu xuống, phải hòa đồng, phải chan hòa, phải vui với họ, phải chấp nhận là mình phải là người đến trước về sau. Người phục vụ không phải là người đến sau về trước. Người ta dọn sẵn hết cho rồi, mình đến mình phụ cái gì? Rồi người ta chưa về thì mình đi về trước, mình về ngủ, về ăn, về nghỉ. Rồi còn phục vụ cái gì? Phục vụ ai thưa anh chị em? Phải chấp nhận như vậy. Phải chấp nhận là người đi đầu và người về cuối, là người mà đóng cửa, là người tắt đèn, là người dọn vệ sinh, là người mà chăm lo cho các em nó về hết rồi mình mới về, chăm lo cho giáo dân về hết rồi mình mới có thể đóng cái cửa nhà xứ đó, đóng cửa nhà dòng mà nghỉ. Chứ không phải là cái giờ này là giờ nhà dòng đóng cửa ngủ, còn ai làm gì kệ. Giờ này giờ nhà xứ đóng cửa ngủ, ai mới làm gì kệ. Chúng tôi là tới giờ là phải đóng cửa đi ngủ. Đức Giáo Hoàng bảo các linh mục tu sĩ đừng trở thành những cái con người công chức như vậy, mà phải chấp nhận để cho người giáo dân người ta đến người ta làm phiền mình. Bất cứ giờ nào người ta cần mình phải tiếp người ta, chứ không phải là cái giờ này là giờ tiếp khách, giờ này là giờ đóng cửa trong cái hàng rào đó thì phụ được ai. Thì anh chị em đấy, anh chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi đi. Cái cám dỗ muốn sướng mà Thánh Faustina nói rằng là một tu sĩ mà không chấp nhận gian khổ thì không xứng đáng là một tu sĩ. Một tu sĩ mà cái gì cũng sợ vất vả thì cởi áo ròng ra, đừng có làm tu sĩ nữa. Đấy thưa anh chị em, ngày hôm nay là ngày mà Chúa mời gọi chúng tôi phải như thế đó. Không có cách nào khác. Có ai bắt tôi đi tu không? Có ai ép tôi đi tu không? Có ai dụ tôi đi tu không? Tại sao mà tôi đã đi tu rồi mà tôi lại cứ đòi sướng, đòi đầy đủ mọi điều kiện, đầy đủ mọi phương tiện là sao? Tại sao tôi đi tu mà tôi không dám dấn thân chết vì đàn chiên, ở giữa đàn chiên ngửi được cái mùi của con chiên? Thưa anh chị em, đây ngày hôm nay Chúa mời gọi như là Đức Giáo Hoàng nói là người chăn chiên, người linh mục, người tu sĩ phải ở giữa đàn chiên, ở giữa con chiên mà ngửi cái mùi của nó. Ngửi cái mùi con chiên, ông này có mùi gì?
Mùi tội lỗi.
Mùi tội lỗi, còn bà này mùi gì?
Dạ mùi tội lỗi.
Cô này nước hoa thơm phức mùi gì?
Dạ mùi chiên ạ.
Mùi chiên, chiên giòn hay chiên xù? Thưa anh chị em, phải chấp nhận như vậy, phải ở giữa đàn chiên, phải ngửi thấy mùi của nó, mùi mồ hôi, mùi mồ hóng, mùi mồ mã không có nữa. Phải chấp nhận như vậy. Chứ còn cứ ăn trắng mặt trơn, cứ ngồi mắt ăn bắt vàng, rồi thì lúc nào cũng phải người ta mời mới ra, rồi phải người ta đón thì mới về, phải ta đưa mới về. Không có thưa anh chị em, cái hình ảnh nó xưa rồi. Diễm ơi, hình ảnh những linh mục tu sĩ như vậy không còn phù hợp với ngày hôm nay nữa. Tôi chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi. Tôi thấy mình bị cám dỗ nặng lắm. Cám dỗ là luôn luôn tỏ ra quyền hành, và có quyền thì hành người khác. Cám dỗ là luôn luôn là muốn được phục vụ hơn là dấn thân phục vụ người khác. Điểm thứ hai chia sẻ với anh chị em, Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Và khi lập bí tích thánh thể, anh chị em nhớ, người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và trao cho. Nhớ dùng mấy từ. Trước tiên là người cầm lấy bánh, trước tiên là cầm lấy, trước tiên là cầm lấy, rồi cầm lấy đã, phải cầm lấy, trước tiên là cầm lấy. Cầm lấy cái gì? Khi mình cử hành thánh thể, mình cầm lấy cái gì? Chúa cho cái gì thì, Chúa cho cái gì thì cầm cái đó. Nếu còn cái gì nữa mà thắc mắc, Chúa cho cái gì thì Chúa cho cái gì thì cầm cái đó. Chúa cho đau khổ thì tỏ lên nha. Chúa cho tay phải, Chúa cho đau khổ thì giơ tay phải lên. Chúa cho đau khổ thì tay trái. Chúa cho bệnh tật thì, Chúa cho nhục nhã thì, Chúa cho nghèo khó thì có dám cầm lấy không? không, anh ấy ngồi xe lăn nó nói không là đúng rồi, tôi cũng như anh thôi à, cầm Chúa cho vàng thì sao mà to thế, sao hôm nay đau khổ, sao nó nhỏ nó nhậm thế mà vừa mới vàng thì nhanh thế, Chúa cho tiền thì Chúa cho xe thì cầm xe, tức là đem xe đi cầm chờ đó mà cầm xe. Thì chúng ta thấy là trong cuộc sống của mình, cái gì mình cũng thích, cái gì mình cũng cầm, có khi cầm nhầm, cầm nhầm, cái gì cũng cầm mà cái của người ta mình cũng cầm, gọi là cầm nhầm. Dạ em cầm nhầm. Nhà thờ có tiền mình cũng vô mình cầm nhầm, rồi cộng đoàn có tiền của chung mình cũng cầm nhầm, về nhà hàng xóm mà có bánh có trái người ta để ra mình cũng cầm nhầm, rồi đi đến giáo điểm tin mừng này thấy ai để cái gì mà họ không có cẩn thận mình cũng cầm nhầm. Thưa anh chị em, không được, phải cầm lấy những gì mà Chúa cho, cái gì thì cầm cái đó. Nhớ ngày hôm nay, câu này đơn giản nhưng mà không dễ, không dễ nuốt đâu. Chúa cho cái gì thì cầm cái đó, mà khi mình cầm cái nào mình biết rằng nó là của Chúa, mình chỉ là người cầm mà thôi. Chúa cho tiền thì cầm tiền, cầm không? Cầm, nhưng mà nhớ rằng tiền này là tiền của Chúa trao, cầm giữ và phải dùng như ý của Chúa chứ không dùng như ý của mình. Vừa mới nói Chúa cho tiền thì cầm tiền, à sướng quá, hôm nay muốn mua gì mua, muốn ăn gì ăn, muốn chơi gì chơi, không có đâu. Cầm tiền nhưng mà phải cầm tiền theo ý của Chúa chứ không phải là theo ý của mình. Rõ không? Rõ không? Cho nên điều đầu tiên là cầm lấy, cử hành thánh thể, bí tích của lòng thương xót. Chúa thương xót con người, trao ban chính thịt máu cho con người. Chúa thương xót con người, muốn ở lại với con người mãi mãi. Chúa thương xót con người được nên giống Chúa. Mà muốn nên giống Chúa, điều đầu tiên là phải biết cầm lấy. Như Đức Giêsu đã cầm lấy thì chúng ta cũng cầm lấy. Cái mà khó nhất là cầm lấy thánh ý của Chúa. Đức Giêsu cầm lấy thánh ý của Chúa Cha và dù cay đắng lắm, lạy Cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này. Nhưng mà Chúa Giêsu có cầm chén không? Có cầm lấy chén không? Có không? Mặc dù là không muốn tí nào, mặc dù không thích tí nào, mặc dù rất sợ, nhưng mà cuối cùng vẫn đừng theo như ý con, một xin vâng ý Cha đã định trước muôn đời. Phải cầm lấy ý của Cha, đó là cái điều đầu tiên mà anh chị em mình đến với lòng thương xót Chúa. Đến với lòng thương xót Chúa, đừng tìm cầm cái gì cho mình, mà chỉ cầm ý của Chúa mà thôi, mà chỉ cầm những gì Chúa trao cho ta mà thôi. Và ta có thể cầm những gì anh chị em trao cho mình. Anh chị em trao cho mình cái chổi đi quét nhà, cầm không? Anh chị em trao cho mình cái dẻ đi lau nhà vệ sinh, cầm không? Anh chị em trao cho cái bánh thật ngon, cầm không? Cầm không? Anh chị em trao cho cái chén họ ăn xong bảo mình đi rửa, cầm không? Ồ, cái đó khó. Tưởng trao cho cái chén cháo, chén chè gì thì cầm, nhưng mà cái chén họ ăn xong bảo đi rửa, cầm không? Cầm lấy thái độ cầm như thế nào? Đức Giêsu cầm lấy mà tạ ơn. Đức Giêsu cầm lấy mà tạ ơn, chứ không phải cầm lấy mà nhăn nhó, không phải cầm lấy mà càm ràm, không phải cầm lấy mà cọ cọ, có phải tâm lý mà gầm gừ khàn, trời ơi đưa cái gì, đưa cái bách mà đưa bách cầm, trời ơi đưa cái gì, đưa cái nghèo mà bách cầm, trời ơi đưa cái gì, đưa cái nhục nhã mà bách cầm, sao cho thằng kia toàn là cầm cái tiền, toàn là cầm vàng, toàn là cầm chức tước địa vị, nó không bằng con mà sao nó cầm nhiều thứ ngon thế, còn con cầm cái gì, cục xương. Xương nó gặp rồi mới tức chứ, còn tí một bút cũng còn đỡ, nó gặp rồi. Cầm cái gì, cầm cái hốc bà tó nhà bè này, tưởng cái gì ngon, cái dấu điểm xương xấu gặp không ra. Cầm cái gì, cầm đất đai nhà cửa không có, cầm cái gì, có gì cầm hết. Không còn cái gì để cầm cả, mà mình vẫn phải tạ ơn, cầm lấy mà tạ ơn. Chúa trao cho bệnh tật con cầm lấy con, tỏ lên. Chúa trao cho con bệnh tật con cầm lấy con, Chúa trao cho con nhục nhã con cầm lấy con, Chúa cho con bị hiểu lầm con cầm lấy con. Cầm lấy tạ ơn, vỗ vai người bên phải. Hôm nay cử hành thánh thể là biết cầm lấy, vỗ vai người bên phải. Cử hành thánh thể là biết, to lên, vừa vỗ vai vừa nói, cử hành thánh thể là biết vỗ vai người bên trái và tạ ơn. Vỗ vai người bên trái và tạ ơn. Rồi sao nữa, cầm lấy tạ ơn. Chúa trao cho cái bánh mình cầm lấy tạ ơn mà mình ăn hết được không? Chúa trao cho mình cái nhà mình cầm lấy mình tạ ơn rồi mình ở một mình được không? Không. Cầm lấy tạ ơn và bẻ ra. Cầm lấy tạ ơn và bẻ ra. Cầm lấy tạ ơn và bẻ ra. Bẻ ra có nghĩa là chia sẻ. Bẻ ra có nghĩa là chia sẻ. Này là tiền tôi đi chia sẻ, nhà của tôi chia sẻ, danh vọng chức tước của tôi không giữ lấy, tôi không độc quyền, tôi không một mình, tôi đội 4-5 cái mũ. Hết trước này chưa đã, trước kia cũng nhận, trước nào cũng nhận, mặc dù không có khả năng nhưng mà trước nào cũng nhận, ngu gì không nhận. Bây giờ phải biết bẻ ra, bẻ ra, bẻ ra, bớt mũ đi, đội 5 mũ và làm ăn được cái gì, một chức mà cũng không làm nên thân, còn đội 3 chức và thì làm được cái gì mà cứ thích chức. Không biết bẻ ra, không biết chia sẻ, tại sao cứ ôm đồm, tại sao cứ độc quyền, tại sao cứ muốn mình là gom hết vào trong tay của mình mà không biết bẻ ra, không biết chia sẻ cho người khác. Tại sao vậy mà sống thánh thể làm sao được, làm sao có lòng thương xót được nếu mà không biết bẻ ra. Khi mình bẻ ra là mình thực hành lòng thương xót. Khi mình bẻ ra là mình thực hành lòng thương xót. Cầm lấy tạ ơn, bẻ ra và trao trò. Bẻ ra tiếc quá, tiền như vậy mà bẻ ra mà chi mất một nửa tiếc quá, bánh ngon thế này bẻ ra mình ăn nửa, còn nửa để dành đến tối ăn, ngon hơn là trao cho, đúng không? Nhưng Chúa bảo cầm lấy tạ ơn, bẻ ra và trao cho. Trao cho người này, trao cho người nọ, trao cho người kia. Tôi có 5 cái mũ đội trên đầu: mũ tổng giám đốc, mũ chủ tịch, mũ tổng quản lý. Thôi bớt cái mũ ra, trao cho anh em mình đi, chia cho mỗi người một việc, mỗi người một tay. Tại sao mà lắm chức thế, giữ trong đầu người ta lắm chức làm cái gì? Hết chức này, hết chức nọ, hết chức kia, hết bề trên rồi, bề nào mình cũng đội hết rồi, mình nắm hết trong tay. Rồi bỏ ra không dám bỏ, bỏ ra là chết. Cái chức nó là cái gì mà mình bỏ ra là mình chết? Có những người mất ăn mất ngủ, bệnh hoạn vì mất chức. Trước người ta bầu mình, bây giờ người ta không bầu mình nữa thì buồn, không muốn đi tu nữa, mất chức. Trước mình đang phục vụ được người ta tung hô bao nhiêu chức trong tay, bây giờ về hưu buồn quá, mất chức cũng ung thư. Dạy gì, ôm cái đó làm cái gì? Thưa anh chị em, hãy bẻ ra và trao cho đi, giữ làm cái gì? Linh hồn mình còn giữ không xong đây này mà còn cứ lo giữ cái khác, được lời lãi cả thế gian, mất linh hồn thì ích gì? Tại sao không giữ phần hồn của mình mà cứ lo giữ cái không phải phần hồn của mình, để rồi nhắm mắt xuôi tay còn cái gì không mà đem đi theo, còn gì không? Không. Cho nên ngày hôm nay đến với lòng thương xót Chúa, thực hành lòng thương xót Chúa. Anh chị em xin Chúa cho mình, xin cho con biết cầm lấy, nắm tay vào, nắm tay vào, nắm tay phải, tất cả nắm tay phải. Xin cho con biết cầm lấy, mở ra một ngón tay, nắm mãi hoài, nắm gì nắm giữ. Xin cho con biết cầm lấy rồi tạ ơn, sau đó bẻ ra và trao cho. Bốn ngón tay. Xin cho con biết cầm lấy rồi tạ ơn và bẻ ra rồi trao cho. Nhớ bốn ngón tay ngày hôm nay, nhớ thật kỹ bài học của Thánh Thể, bài học của lòng thương xót. Ngày thứ năm tuần thánh, mỗi lần chúng tôi đi tham dự thánh lễ, đây là thứ năm tuần thánh bề tay trái, là ngày nào tôi đi dự thánh lễ tôi cũng nhớ rằng tôi đi dự thánh lễ, tôi đến với lòng thương xót Chúa, tôi thực hành lòng thương xót Chúa là tôi phải biết cầm lấy, tạ ơn rồi bẻ ra và trao cho. Bây giờ người bên phải là cầm lấy, bên trái là tạ ơn, đằng sau là bẻ ra, đằng trước là trao cho. Vỗ bốn người nha, phải trái sau trước, phải trái sau trước, hai ba, phải trái sau trước, phải trái sau trước, rồi chưa? Ê, mọi người bên kia làm hết nha, không ai ngồi chơi nha, tất cả cùng làm này. Tay phải đâu? Cử hành thánh thể, thực hành lòng thương xót Chúa là tôi phải biết cầm lấy. Vỗ vai người bên phải là tôi phải biết cầm lấy. Vỗ vai người bên trái rồi bẻ, tạ ơn. Lại chả biết tạ ơn gì, cứ cầm lấy là sời luôn. Rồi lỗi tại tôi. Đấy, anh chị em thấy tôi có hay ho gì đâu, nói và có làm được cái gì đâu, vừa mới cầm lấy là sời luôn, chả tạ ơn gì hết. Xin lỗi anh chị em, tôi sai, mời anh chị em làm lại. Người ta đến với thánh thể là sống lòng thương xót, thực hành lòng thương xót, cử hành thánh thể là phải biết cầm lấy rồi tạ ơn, ra đằng sau bẻ ra, vỗ người đằng trước chào trò. Cử hành thánh thể là phải biết cầm lấy rồi tạ ơn và bẻ ra để chào trò. Cầm lấy tạ ơn bẻ ra chào lẽ, cầm lấy tạ ơn bẻ ra chào trò. Thấy có người lợi dụng cứ tát bốc bốc bốc, tạ ơn bẻ ra chào cho, tát người đằng trước, tát người đằng sau, tát liên tục. Không, nhớ dùng, nhớ cử hành thánh thể là cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra và chào cho. Giờ đây mấy anh chị em có một chứng nhân, có một người mới làm chứng phải không? Rồi, anh chị em nghe một lời chứng thôi. Hôm nay chỉ có một chứng nhân vì lý do là không có thời giờ để anh chị em nghe chia sẻ. Có một người anh em đã được ơn, cho nên anh ấy phải tạ ơn. Anh đã cầm lấy. Anh bệnh gì?
Con tên thì 4 năm thứ bệnh. Con là bệnh phổi, có bị thờ thủng phổi, rồi bị phêm phế quản, rồi bị tim, rồi bị xương ha, khớp xương có gai rồi.
Rồi,
rồi
đấy,
huyết khối tĩnh mạch sâu lắm. Mà con chữa mọi thứ không hết.
Rồi, đấy anh đã cầm lấy bằng đấy căn bệnh. Anh cầm lấy bằng đó căn bệnh, anh có tạ ơn không?
Dạ. Dạ con có, con đi lên đến đây là nói thật kính thưa là
không có kính cái gì, đang hỏi cứ kính với bà gì ở đây. Không kính với lão nào đây cả, hỏi gì trả lời cái đó.
Dạ.
Anh cầm lấy, anh có tạ ơn khi mà anh bị cơn bệnh như vậy không? Nói thật dạ, lòng có. Chứ không phải là hôm nay nghe cha nói mình nói không nói tạ ơn lỡ cha đuổi xuống. Không, thật lòng có cầm lấy mà tạ ơn lúc đó đó, không phải bây giờ. Cái lúc mà anh đang bệnh ấy, anh có tạ ơn được hay không?
Có, con đi lên trên này 2 lần. Có, con lên trên này 2 lần.
Anh lên là anh tạ ơn là anh được khỏi rồi. Tôi nói là lúc anh đang bệnh, anh lúc trong thân phận con người, tôi không làm được. Trong lúc tôi bị nhục nhã, lúc tôi bị ê chề, lúc tôi bị người ta xỉ vả, lúc tôi bị cấm đoán không cho đi loan truyền lòng thương xót Chúa nữa, tôi có dám tạ ơn Chúa vì Chúa không cho con đi không? Mà lúc con nói rằng lạy Chúa, tại sao mà Chúa bảo con đi rồi bây giờ Chúa bắt con ngồi yên mà Chúa bảo con đi mà người ta không cho con đi là sao? Nó tạ ơn nổi đâu, không có dễ đâu thưa anh chị em. Nói thì dễ lắm, bây giờ qua rồi mình tạ ơn thì dễ lắm, nhưng mà lúc đó tâm trạng của tôi là tại sao như vậy Chúa, con không thể nào chịu được như vậy, Chúa chơi con nó vừa vừa thôi. Faustina còn bảo Chúa có phải là ông kẹ hay không, Chúa có phải là con ma hay không mà Chúa chơi cái trò như vậy, Chúa bảo con đi loan truyền rồi con đi loan truyền chẳng ai tin. Khó lắm thưa anh chị em, khó lắm. Cầm chén đắng mà đâu phải cầm sô-cô-la đâu, cầm chén đắng chứ phải cầm chén rượu ngoại đâu, không phải chén rượu thượng hảo hạng 5.000 đô một chai đâu, không có. Cầm chén đắng lệnh Chúa xin, nếu có thể được thì vứt cái chén đắng này khỏi khỏi con. Rồi sau đó anh được ơn như thế nào, kể cho mọi người nghe.
Con thì lúc đó con bệnh như vậy là con có đi nhà thương, rồi con chỉ tín thác vào Chúa, rồi con cầu nguyện là xin Chúa ban cho con được khỏi những cảnh bệnh của con thôi, giờ con không có làm gì được hết. Thế thì con đi về dưới miền Tây, ba cái đám cưới dưới đấy, chờ các con của con nó bảo bố mà đi như thế này thì bố chỉ có nằm một chỗ thôi, chẳng làm được cái gì hết. Thế mà con đi xuống dưới đấy miền Tây về ba cái đám mà con về nhà chân con nó teo luôn. Rồi bệnh con khỏe lại, con bây giờ con làm bình thường. Bây giờ Chúa ban cho con được như vậy.
Rồi trong lúc anh bị bệnh như vậy, anh đi cầu nguyện ở đâu và như thế nào để anh được khỏi? Điều đó mới là quan trọng.
Dạ, con thì ở nằm chỗ nào con là cứ đến công việc xong xuôi hết là lúc mà đi ngủ là con đọc kinh.
Tôi nói với anh là lúc anh đang bệnh nghe, rồi làm sao mà Chúa chữa cho anh như thế nào ấy? Đó, anh nói nghe, anh đến đây cầu nguyện như thế nào, nói nghe.
Con thì này cha, bây giờ con thì con cầu nguyện là xin
anh, tôi mệt anh quá. Tôi là lúc anh bệnh ấy, anh được Chúa chữa như thế nào, anh kể cho mọi người nghe.
Thì Chúa chữa cho con là con đau như vậy đấy, rồi cái là bắt đầu là con bảo Chúa ơi, con bây giờ mà con đi con làm không có được thì bây giờ nhà con không có ai hết, thì bây giờ thôi Chúa và mẹ Mai ra và thánh cả Đu Xe lòng thương xót Chúa thì thôi thì thương con mà cho con được khỏi bệnh để cho con làm ăn, chứ bây giờ hai vợ chồng già cũng không già lấy làm già, thì bây giờ thôi con cũng cứ thế là con cứ cầu nguyện suốt, là con mua máy, con có mua máy về rồi người ta bây giờ cũng mượn máy con rồi. Con
giờ
máy gì? Cái máy nghe này, này.
Máy gì?
Máy của cha trên này này.
Máy gì?
Cái máy nghe mà nòng Chúa thương xót.
Phải nói rõ gì, máy nhiều máy lắm rồi.
Dạ.
Rồi sao nữa?
Dạ, thế là cháu nó mượn, bây giờ nó đập bể rồi. Hôm nay con lên con mua mấy cái nữa. Mà con cũng có mấy người gửi, con lên con mua thêm. Con mua.
Dạ, nhưng mà... Rồi anh lên đây mấy lần được ơn tạ ơn như thế nào?
Con lên lần hôm nay là lần 5 lần rồi, nhưng mà con được ơn là 2 lần con đã thấy rồi, được rồi. Mà hôm nay con 5 lần rồi, con lên hôm nay là 5 lần rồi. Mà lần thứ 2 là con đã thấy là Chúa ban cho con, rồi con được lòng Chúa thương xót, rồi Chúa ban cho con khỏi.
Vì anh nói là anh đã mua máy rồi, cho nên là tôi không có tặng anh máy nữa. Nhưng mà tôi tặng anh hai cuốn sách là Những Lá Thư Không Gửi, Lòng Thương Xót, tập 1. Cầm lấy, có cầm không?
Có, cầm lấy, tạ ơn. Đấy, đấy. Lúc đấy cái cha mới nói, cầm lấy mà tạ ơn nữa.
Tập 2, Những Lá Thư Không Gửi, Lòng Thương Xót, tập 2. Cầm không?
Cầm. Tạ ơn. Rồi, bẻ ra. Và nó trao cho.
Nhưng mà con xin nói rồi, cầu cho cha một lời thôi
cuối. Con cũng thay, dạ, thay mặt cho cộng đoàn này, thôi cũng cầu chúc cho quý cha được hồn ăn sắc mạnh, thì cha còn nghĩa là Chúa trao phó cho cha những cái, thì cha cũng để còn mở danh nhận dắt
một ưu rắn cầm lấy gì
dẫn dắt đoàn chiên. Dạ.
Rồi tạ ơn Chúa, cảm ơn anh em rất nhiều. Thưa anh chị em, đúng anh ấy nói lời kết là cầu nguyện cho chúng tôi, với riêng cá nhân tôi rất cần anh chị em cầu nguyện, vì bản thân yếu đuối, tội lỗi mỏng tròn lắm, không được như người anh em ấy đâu. Mà trong lúc đau bệnh mà dám cầm lấy mà tạ ơn, rồi khi được ơn mà dám bẻ ra, rồi thì trao cho. Tôi không làm được đâu thưa anh chị em. Hằng ngày vẫn cử hành thánh lễ, hằng ngày vẫn đọc lời truyền phép. Mà trong lúc đọc lời truyền phép ấy, lời của Chúa nhắc nhở mình và mời gọi mình sống cái tinh thần của lòng thương xót là hãy cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra và trao cho. Làm sao mình làm được chuyện đó? Làm sao mình sống được chuyện đó thưa anh chị em? Rất cần anh chị em cầu nguyện. Thương thì nhớ đến và cầu nguyện cho chúng tôi, để mỗi lần chúng tôi cử hành thánh lễ, không phải chỉ là cử hành nghi thức, không phải chỉ là một thói quen, không phải chỉ làm cho xong, không phải chỉ làm cho yên thân, cho tròn bổn phận, nhưng mỗi lần cử hành thánh lễ như vậy là mỗi lần nhắc nhớ mình rằng: con ơi, ta đã chọn con, con có dám cầm lấy không? Cầm lấy cái sứ mạng loan truyền lòng thương xót Chúa này không? Mà cái sứ mạng loan truyền lòng thương xót Chúa này là sứ mạng vô cùng khó khăn, và kẻ thù Satan tìm mọi cách chống phá con. Con có dám cầm lấy cái sự vụ lệnh sứ mạng này không? Và khi con cầm, con biết rằng khó khăn, biết rằng thử thách, con có dám tạ ơn vì cái điều đó hay không? Tạ ơn vì Chúa thương mà mới trao cho. Vì Chúa biết mình không làm được, không là cái gì cả, Chúa trao cho. Để thấy rằng đây là công việc của Chúa, đây là công trình của Chúa, đây là bàn tay của Chúa, chứ không phải bàn tay của con người. Rồi tạ ơn, bẻ ra. Có dám chấp nhận bẻ cái thời giờ của mình ra cho giáo dân không? Có chấp nhận bẻ cái thời giờ của mình ra để mà ngồi tòa giải tội không? Có chấp nhận bẻ cái thời giờ của mình ra để mà quỳ cầu nguyện lòng thương xót với anh chị em của mình hay không? Hay là cứ tới giờ rang cái mời cha ra làm lễ, xong cái mời cha vào phòng, còn ở ngoài này chúng con muốn làm cái gì kệ chúng con, còn ta chỉ biết ra làm lễ xong ta đi về, cầm cái phong thư càng dày càng tốt, được không? Dám không? Dám bẻ cái thời giờ của mình, dám bẻ cái sức khỏe của mình ra hay không? Thôi giờ này giờ ta đi ngủ, thôi giờ này giờ ta ăn cơm. Còn bao nhiêu người giáo dân họ đến, họ đợi, họ chờ mình thì sao? Có phải là mình cứ đóng khung ở trong cái thời khóa biểu cứng nhắc của mình, nên nhà dòng tôi là như vậy, nhà thờ tôi là như vậy, nhà xứ tôi là như vậy. Còn bao nhiêu người giáo dân họ hốc hác, họ vất vả ngược xuôi tất tả đây thì sao? Lạy Chúa xin tha thứ tội cho con, vì con đã không dám bẻ thời giờ, bẻ sức khỏe ra, bẻ tiền của mình ra, bẻ những gì con có ra mà trao cho những người giáo dân, những người anh chị em, con cái của lòng thương xót. Lạy Chúa xin thương xót con. Hôm nay ngày thứ năm tuần thánh, đứng trước mặt anh chị em, thành khẩn nài xin anh chị em thương xót mà tha thứ cho tôi. Tôi đã không sống được điều đó, tôi đã không dám cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra và trao cho. Tôi chỉ biết nói, tôi chỉ biết làm cái nghi thức đó thôi, mà tôi chưa sống được cái điều mà tôi cử hành. Xin anh chị em thương, tha thứ và cầu nguyện cho tôi.